Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Điều tra xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt do bán dữ liệu cá nhân. Nắm chắc tình hình để đấu tranh hiệu quả với tội phạm. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tin từ Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Theo Văn Dậu, sinh năm 1994, trú tại bản Trầm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Cụt Phò Thuận, sinh năm 1986, trú tại bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Và Cụt Thị Bông, sinh năm 1995, trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, cùng tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi mua bán trẻ em. Theo đó, ngày 21 tháng 7 năm 2002, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận đơn trình báo của Seo Thị U, sinh năm 2002, tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, với nội dung 6 năm trước, U bị một số đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Quá trình điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn đã xác định được các đối tượng Seo Văn Dậu, Cụt Phò Thuận và Cụt Thị Bông chính là những mắt xích quan trọng trong đường dây đưa Seo Thị U ra nước ngoài bán. Củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trên về hành vi mua bán trẻ em. Kết quả điều tra ban đầu được biết, khoảng tháng 7 năm 2016, Seo Văn Dậu cùng với Cụt Phò Thuận tìm gặp cháu Seo Thị U và dụ dỗ cháu U đi làm công ty ở Sài Gòn với mức lương 7 triệu đồng trên một tháng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cùng với nhận thức hạn chế nên cháu U đã đồng ý. Sau đó Thuận gọi điện cho Cụt Thị Bông, lúc này đang ở Trung Quốc, để liên hệ đưa cháu U sang Trung Quốc gả bán làm vợ. Sau khi hai bên thống nhất, Thuận gọi cho Dậu để đưa cháu U sang Trung Quốc. Khi đến cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, Bông đã cho người chờ sẵn để đón Dậu và cháu U sang Trung Quốc. Khoảng một tuần sau, Bông đã bán cháu U cho một người Trung Quốc với số tiền 4,5 vạn nhân dân tệ, tương đương 135 triệu đồng. Số tiền này Bông lấy 30 triệu đồng, trả cho Dậu 3 triệu đồng, Thuận 2 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng thì gửi về cho gia đình cháu U. Sau khi trốn thoát khỏi Trung Quốc, lần trở về quê, U đã làm đơn trình báo lên lực lượng chức năng tố giác các đối tượng nói trên. Đội 2 Phòng Hướng dẫn Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phát hiện xử lý lái xe dương tính với chất ma túy trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Theo đó, lúc 10 giờ ngày 9 tháng 8, tại km 104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, trong quá trình tuần tra kiểm soát, đội 2 phát hiện lái xe Nông Văn Hát, sinh năm 1996, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang, điều khiển ô tô biển kiểm soát 98A4696X. Có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra người và phương tiện. Qua kiểm tra, lái xe H không có giấy phép lái xe, do trước đó vào tháng 7, H vi phạm giao thông và đã bị lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe. Tiến hành test nhanh với ma túy đối với lái xe H cho kết quả dương tính với chất ma túy MDMA. Qua đấu tranh khai thác, lái xe H đã thừa nhận với cơ quan công an trước đó đi sinh Nhật Bản và có sử dụng thuốc lắc. Đội 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe H và chủ phương tiện xe ô tô 98A4696X, tạm giữ phương tiện. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, với vi phạm nêu trên, lái xe H có thể bị xử phạt 46 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và không có giấy phép lái xe. Ngày 10 tháng 8, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, qua phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sản trên địa bàn phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Quá trình điều tra sơ bộ xác định, vụ án trên là do một nhóm đối tượng gây ra với phương thức thủ đoạn hoạt động gây án hết sức manh động. Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 8, tại khu vực Cầu Cong, phường Vạn Phúc, một nhóm gồm 7 đối tượng ở độ tuổi khoảng 14 đến 19 tuổi đã tổ chức cướp tài sản. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã dùng dao tấn công người dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định, trong nhóm có đối tượng mặc áo phông cộc tay cổ tròn tối màu, quần đùi, dạng quần thể thao tối màu, có một đối tượng nhuộm tóc màu xanh than, một đối tượng nhuộm tóc màu vàng, một đối tượng xăm hình mỏ neo ở sau gáy. Công an quận Hà Đông nhanh chóng dựng lên chân dung nhóm cướp trên. Xác định đây là nhóm cướp rất manh động, thường lang thang đi bộ và mang theo hung khí là dao, đe dọa, đâm gây thương tích người đi bộ và thực hiện việc cướp tài sản. Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được cả nhóm cướp. Bước đầu làm rõ, các đối tượng Lê Đức Quyền, sinh năm 2007 ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, cầm đầu nhóm đối tượng trên đã từng gây ra nhiều vụ việc trên địa bàn quận Hà Đông và địa bàn lân cận. Hiện cả nhóm đã được di lý về công an quận phục vụ công tác điều tra. Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 4358 BGTVTVT gửi Ủy ban Nhân dân các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe hai bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ. Qua đó nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, thông tin cá nhân trên môi trường mạng, pháp luật về an ninh mạng. Đặc biệt phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng dụng công nghệ. Sở Giao thông Vận tải các địa phương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, người điều khiển xe mô tô hai bánh để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô, xe hai bánh có ứng dụng công nghệ tuân thủ pháp luật về an ninh mạng, phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư của hành khách. Bộ cũng đề nghị các địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật theo từng lĩnh vực chuyên ngành quản lý. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên trả lời chất vấn sáng ngày 10 tháng 8 tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cho biết, thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân trên quốc tế cũng như ở Việt Nam là đáng báo động. Trong khi hành lang pháp lý về vấn đề này chưa hoàn thiện, ý thức của người dân về bảo vệ thông tin cá nhân chưa cao. Tình trạng lộ lọt, giao bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Bộ trưởng Công an cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn An ninh mạng quốc gia, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành để xử lý các vụ việc đồng bộ, hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trình độ phương tiện của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tại phiên chất vấn, đại biểu Siêu Hương, tỉnh Gia Lai cho rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân đã được hiến pháp và pháp luật quy định, nhưng hiện nay tình trạng vi phạm rất phổ biến. Về nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, tỉnh Bắc Cạn cho rằng hiện nay các thông tin cá nhân đang được giao bán trên nền tảng mạng xã hội. Công an các địa phương triệt phá nhiều đường dây mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng đang hoạt động chưa bị phát hiện, xử lý. Hoàn thiện hành lang pháp lý. Xung quanh những vấn đề trên, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thực trạng của lộ lọt dữ liệu cá nhân trên quốc tế cũng như Việt Nam là đáng báo động. Trong khi hành lang pháp lý về vấn đề này chưa hoàn thiện, ý thức cá nhân người dân về bảo vệ thông tin cá nhân chưa cao. Để hạn chế tình trạng này, Bộ Công an đã triển khai một số giải pháp, trước hết là xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ Công an trình Chính phủ ban hành nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đã qua 10 lần. Hiện nay đang vào giai đoạn chót, sẽ sớm ban hành nghị định này để có căn cứ pháp lý, các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dự kiến năm 2024 sẽ nghiên cứu tham mưu Chính phủ trình ra Quốc hội để ban hành luật về lĩnh vực này. Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, việc tăng cường tuyên truyền người dân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là khi tham gia môi trường mạng. Lực lượng công an tích cực điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt, giao bán dữ liệu cá nhân. Về các giải pháp đấu tranh, Bộ Công an được giao nhiệm vụ rà soát để bảo đảm an ninh trên mạng, trong đó có rà soát những thông tin độc hại tàn phát trên mạng, đồng thời tìm ra những đối tượng tổ chức lợi dụng những việc này để gây hoang mang dư luận. Bộ kiến nghị với Chính phủ, với Quốc hội những giải pháp để đấu tranh làm giảm thiểu những hoạt động này, đồng thời phối hợp cùng các ngành thông tin tuyên truyền, tuyên giáo phủ xanh những thông tin không độc hại để định hướng tuyên truyền trong nhân dân. Bộ trưởng cho biết, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu lớn, được xác định là tài nguyên của quốc gia, được tổ chức triển khai nghiêm ngặt, thực hiện đúng các điều kiện an ninh, an toàn ở mức độ 4, thực hiện nghiêm quy trình thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư, phân cấp, phân quyền chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, cơ sở, thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra 24/24 giờ, ngăn chặn việc tấn công, đánh cắp dữ liệu. Đại biểu Cầm Thị Mẫn, tỉnh Thanh Hóa nêu câu hỏi về những hạn chế trong lĩnh vực an ninh mạng. Bộ trưởng Tô Lâm nêu, đó là hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, sự phối hợp giữa các đơn vị cơ quan trong an ninh mạng chưa thực chất, thanh tra kiểm tra về an ninh mạng chưa hiệu quả kịp thời, còn nhiều sơ hở trong quản lý loại hình dịch vụ có nguy cơ mất an toàn về an ninh mạng như tiền ảo, kinh doanh sim rác, mở thẻ ngân hàng ảo. Mạnh tay xử lý rác trên không gian mạng. Tham gia trả lời những vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các thông tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay chủ yếu trên các nền tảng xuyên biên giới. Về hoàn thiện thể chế, một số nghị định về quản lý các nền tảng xuyên biên giới đã được sửa đổi và dự kiến ban hành trong quý 3 năm 2022. Bên cạnh đó, Bộ đã làm việc với các nền tảng xuyên biên giới thực thi pháp luật tại Việt Nam. Meta, Facebook, YouTube đã nâng tỷ lệ đáp ứng của các cơ quan nhà nước từ dưới 20% năm 2018 lên 90-95%. Nhấn mạnh giải pháp quyết liệt bóc gỡ các thông tin sai sự thật, dọn rác trên không gian mạng là việc của cả hệ thống chính trị, các bộ ngành địa phương và mọi người dân. Bộ trưởng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đang soạn thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc các bộ ngành địa phương lên không gian mạng phát hiện, tiếp nhận, xử lý rác thuộc lĩnh vực mình quản lý. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quy tắc ứng xử trên không gian mạng nhằm xây dựng các chuẩn mực về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, tuyên truyền về ý thức trách nhiệm, phát ngôn, phát tin trên mạng xã hội về các hậu quả có thể gây ra của thông tin sai sự thật. Với các thông tin sai sự thật, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trước năm 2018 chỉ bóc gỡ được khoảng 5.000 tin video. Từ đó đến nay, số lượng các thông tin xấu độc, sai sự thật được tháo gỡ đã tăng lên 20 lần, gần 100.000 tin video. Bộ đã thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm An toàn Không gian mạng Quốc gia để phát hiện sớm thông tin xấu độc, sai sự thật với khả năng xử lý tăng từ 100 triệu tin trên ngày lên 300 triệu tin trên một ngày. Từ năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam để tiếp nhận các phản ánh của người dân, các tổ chức về tin giả để xử lý. Liên quan đến vấn đề kết nối cơ sở dữ liệu dân cư, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Trục Quốc gia về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương đã đi vào vận hành một số năm nay và kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia. 6 tháng vừa qua, số giao dịch kết nối chia sẻ trên trục quốc gia đã tăng gần 30 lần. Đây là bước tiến rất lớn về chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu trung ương và địa phương. Riêng số giao dịch vào cơ sở dữ liệu dân cư 8 tháng qua là 300 triệu. Đây là con số rất lớn. Dù mới đi vào vận hành 8 tháng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định. Một số đại biểu quan tâm đề cập tình trạng sim rác, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu, năm 2018, khoảng 26 triệu sim rác chưa được khai báo đầy đủ thông tin. Đến tháng 6 năm 2022, số sim chưa được khai báo đầy đủ thông tin đã được cắt bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống bằng rất nhiều biện pháp kỹ thuật đã được áp dụng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp, viễn thông kết nối cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân gắn chip để làm chính xác lại thông tin chủ thuê bao. Các doanh nghiệp, viễn thông đã kết nối và đang thực hiện rà soát với cơ sở dữ liệu dân cư và đã thực hiện 1,5 triệu thuê bao. Bộ trưởng cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ trong tháng 9 này, toàn bộ các thuê bao, điện thoại di động sẽ được rà soát chính xác lại theo cơ sở dữ liệu dân cư 100%.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, lực lượng chức năng phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên luôn coi việc nắm bắt tình hình, địa bàn, rà soát từng đối tượng là giải pháp hữu hiệu để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Cách làm này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau của tác giả Hải Hằng đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Chúng tôi đến phường Hồng Tiến, đúng thời điểm lực lượng công an địa phương đang tập trung cho việc lắp đặt hệ thống camera an ninh. Đồng chí Lê Thế Xuân Tùng, trưởng công an phường cho biết, đây là mô hình đầu tiên được triển khai ở thành phố Phổ Yên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Dự kiến toàn bộ các điểm đông dân cư, ngã ba, ngã tư, những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông sẽ được lắp đặt các mắt camera, kết nối không dây với đầu ghi hình, màn hình TV đặt tại phòng trực ban của công an phường và kết nối với điện thoại thông minh của các đồng chí trưởng phó công an phường, phục vụ việc giám sát, theo dõi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Toàn bộ kinh phí đầu tư lắp đặt do địa phương vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn ủng hộ. Phường Hồng Tiến phấn đấu trong tháng 8 này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống camera. Đây là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hồng Tiến có địa bàn rộng, diện tích tự nhiên 1.840 ha. Cùng với đó, trên địa bàn có hai khu công nghiệp lớn là khu công nghiệp Điền Thụy và khu công nghiệp Yên Bình. Tập trung số lượng lớn công nhân tạm trú trên địa bàn và có nhiều người nước ngoài đến cư trú. Vì vậy, tiềm ẩn nhiều vấn đề về an ninh trật tự, an toàn xã hội như trộm cắp, đánh nhau, tai nạn giao thông. Từ những đặc điểm trên, nhằm giữ vững an ninh trật tự, phòng ngừa, giải quyết các vụ việc từ sớm, địa phương xác định quan trọng là phải nắm chắc tình hình. Từ đó, lực lượng công an đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường và triển khai làm tốt công tác quản lý cư trú, thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ những biến động về nhân hộ khẩu, đặc biệt là số nhân khẩu tạm trú tại địa phương, người nước ngoài và đối tượng lưu trú tại các cơ sở nhà nghỉ. Tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, lưu trú trên địa bàn, thống kê số hộ kinh doanh nhà trọ tạm trú người nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an phường đã đăng ký tạm trú cho 3.985 trường hợp. Hiện nay trên địa bàn có tổng số 8.923 hộ, với 20.379 nhân khẩu, trong đó thường trú trên 3.500 hộ, với gần 14.900 nhân khẩu, tạm trú là trên 5.400 hộ, với trên 5.500 nhân khẩu. Đặc biệt, Công an phường thường xuyên cập nhật, bổ sung danh sách người thuộc diện quản lý, nhất là các đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương, người được đặc xá. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn chủ động nêu cao trách nhiệm trong công tác nắm tình hình các đối tượng để kịp thời phát hiện các biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật. Từ đó tổ chức phân loại và tăng cường công tác quản lý, phát hiện vi phạm và đấu tranh, thực hiện tốt việc kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi về các loại đối tượng. Từ đầu năm đến nay, Công an phường tiến hành gọi hỏi, kiểm danh, kiểm diện 45 lượt đối tượng chấp hành án tại địa phương. Hiện trên địa bàn có 37 cơ sở kinh doanh có điều kiện và các dịch vụ khác như nhà nghỉ, karaoke, internet, cầm đồ, kinh doanh ga, in ấn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã kiểm tra 20 lượt các cơ sở. Qua kiểm tra nhắc nhở những cơ sở chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh. Nhờ chủ động nắm chắc và tham mưu giải quyết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hồng Tiến thời gian gần đây luôn được giữ ổn định. Không xảy ra vụ việc đột xuất bất ngờ, không xảy ra những vụ phạm tội có tính chất nghiêm trọng, phức tạp. 6 tháng đầu năm, lực lượng công an địa phương đã giải quyết 35 vụ việc cướp giật, lạm dụng tín nhiệm, hủy hoại tài sản, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Ngoài ra, nhờ nắm chắc tình hình địa bàn, công an phường đã lập chiến công bắt quả tang 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ là 0,38 gram heroin, bắt quả tang 1 vụ, 5 đối tượng có hành vi đánh bạc. Đồng chí Nguyễn Viết Đinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thông tin. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã được kiểm soát. Hoạt động kinh doanh sản xuất trên địa bàn đã trở lại trạng thái bình thường. Đây cũng là điều kiện để tội phạm về trật tự xã hội có nhiều cơ hội hoạt động hơn. Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm không có nhiều thay đổi, nhưng manh động hơn. Có nhiều loại tội phạm có xu hướng gia tăng, có diễn biến phức tạp, như tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. việc phường tiên phong triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh sẽ tạo điều kiện để giám sát chặt chẽ các đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, từng bước xây dựng phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
Mời bạn về thăm Thái Nguyên quê tôi, nhìn đồi tre xanh tươi bát ngát, hương sắc thơm nồng say trong nắng vàng rực rỡ. Thái Nguyên quê tôi có sông xanh nước biếc, dệt câu chuyện tình muôn thuở còn đây, con đường bóng chiều dáng người mình
pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Bảo hiểm xã hội. Mục 3 lớn quy định tham gia mức đóng và chế độ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 1 lớn quy định tham gia mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. 1. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 1.1. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định: 1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau. A. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. B. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. C. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 điều này. 1.2. Thời hạn bắt đầu tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Khoản 1 điều 44 Luật Việc làm 2013 quy định: người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực. 1.3. Đóng bảo hiểm thất nghiệp. Khoản 1 điều 4 Thông tư 28/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn thực hiện: 1. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định mà mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 trở đi. 1.4. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều 45 Luật Việc làm 2013 quy định: 1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để sát hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. 2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm B, C, H, L, M và N, khoản 3, điều 53 của luật này. 3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức. Điều 12 Nghị định 28/2015 NĐ-CP quy định chi tiết về đóng bảo hiểm thất nghiệp, nội dung như sau. 1. Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động là thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 2. Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian như sau. A. Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. B. Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị. 3. Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. 1.5. Hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 46 Luật Việc Làm 2013 quy định. 1. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm do Cơ quan Quản lý Nhà nước về Việc làm thành lập. 2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động. 3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời gian 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. 2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. 2.1. Mức đóng, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013 quy định. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau. A. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng. B. Người sử dụng lao động đóng bằng 100% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. C. Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm. 2.2. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều 58 Luật Việc làm 2013 quy định. 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp. 2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, Nhân dân Điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.